Tin mừng sự sống. Đây là chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Thinh Hà và toàn ban phát thanh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh, chủ đề thập giá cứu rỗi, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dứt khoát khẳng định với những ai muốn theo Chúa là họ phải vác thập giá mới theo Chúa được và mới xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Xin mẹ Maria giúp chúng con luôn theo con chiên đến bất cứ nơi nào con chiên tới, như mẹ đã xin vâng cho đến khi đứng dưới chân thập giá của Người. Amen.
Kính thưa quý vị, buổi phát thanh Tin mừng sự sống hôm nay được bài trợ đặc biệt của ông bà Phạm Hồng ở giáo phận Orange và ông bà Nguyễn Hữu Toại ở Tổng giáo phận Los Angeles. Xin Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự trả ơn bội hậu cho lòng quảng đại của hai gia đình của quý ông bà. Kính thưa quý thính giả, tháng 11 được mở màn bằng hai lễ: lễ trọng kính chư thánh nam nữ trên trời vào ngày mùng 1 và lễ các đảng linh hồn ngày mùng 2. Hai thánh lễ, các thánh và các đảng được giáo hội sắp xếp ở gần nhau, khiến cho chúng ta có thể cảm thấy hai chiều kích của việc nên thánh, đó là hiệp thông và đau khổ. Đúng thế, sống thánh hay nên thánh chính là sống hiệp thông với Chúa, một mối hiệp thông tối hậu khi linh hồn về trời. Thế nhưng, muốn càng ngày càng đạt đến tột đỉnh tuyệt hảo của mối hiệp thông thần linh này, ngay trên đời này, kinh nghiệm tu đức cho thấy linh hồn phải trải qua đau khổ, thứ đau khổ tác dụng thanh tẩy tiêu cực ban đầu và trở thành cảm nghiệm hiệp thông tích cực sau đó. Chủ đề sống thánh chứng nhân tuần trước đã nói đến chiều kích hiệp thông. Tuần này, chúng ta cùng nhau sang chiều kích thập giá cứu rỗi, một chiều kích rất thích hợp với tình trạng của các đảng trong luyện ngục. Chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận chiều kích thập giá cứu rỗi nơi ba tấm gương thánh đức của tuần vừa rồi là Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại, cặp tân chân phước Louis và Zélie, cha mẹ của chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và cha đà mình Maria Trần Đền Thủ. Thưa quý vị, nếu ai muốn theo Thầy thì phải bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Thầy, và ai không vác thập giá mình thì không xứng đáng với Thầy. Thì không một vị thánh nào mà không phải chịu đau khổ, và đau khổ là yếu tố bất khả thiếu trong việc thánh hóa các linh hồn, làm cho linh hồn nên giống hình ảnh con Thiên Chúa. Về vị tông đồ dân ngoại Phaolô, như chúng ta đã nghe về Ngài tuần vừa rồi, là Ngài đã sống thánh chứng nhân ở chỗ không còn sống cho mình nữa mà là sống cho Chúa Kitô. Và Ngài nhờ đó đã được hiệp thông thần linh với Chúa Kitô đến độ như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận định về Ngài. Trong bài giáo lý chúng ta đã nghe tuần vừa rồi thế này: bởi đó, vị tông đồ này còn tiến đến chỗ diễn tả những nỗi khổ đau của chúng ta như những đau khổ của Chúa Kitô trong chúng ta. Nhờ đó, chúng ta luôn mang trong thân xác cuộc tử nạn của Chúa Giêsu để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác của chúng ta. Cùng với anh Tống Văn Tuệ và qua bản dịch của anh Cao Tân Tĩnh, các bài giáo lý về Thánh Phaolô trong hai buổi chiều kiến chung thứ Tư ngày 10 tháng 9 và ngày 29 tháng 10 năm 2008. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhận định về khoa thần học thập giá của vị đại tông đồ suốt đời hầu như bị bách hại này. Vị tông đồ đã sống mầu nhiệm thập giá cứu rỗi đến nỗi đã hiên ngang tuyên bố Ngài không còn vinh dự nào khác ngoài thập giá Chúa Kitô.
Đối với Thánh Phaolô thì thập giá giữ một vai trò ưu thế trọng yếu trong lịch sử của nhân loại. Nó là điểm tiêu biểu chính cho khoa thần học của Ngài. Vì nói đến thập giá là nói đến ơn cứu độ như ân sủng được ban cho hết mọi tạo vật. Đề tài thập giá của Chúa Kitô đã trở nên một yếu tố thiết yếu và nền tảng trong việc rao giảng của vị tông đồ này. Điển hình nhất về vấn đề này liên quan tới cộng đoàn Corinto. Đối với người Do Thái thì thập giá là scandalon, tức là một cái bẫy hay là một chướng vật. Nó có vẻ là một trở ngại cho niềm tin tưởng của người Do Thái đạo hạnh. Thành phần không tìm thấy được một cái gì đó giống như ở trong Thánh Kinh. Thánh Phaolô vì đã tỏ ra can đảm không ít, dường như muốn nói ở đây là cái giá phải trả rất cao. Ở chỗ đối với người Do Thái thì thập giá là những gì phản nghịch lại với chính yếu tính của Thiên Chúa, Đấng đã tỏ mình ra bằng những dấu hiệu kỳ diệu. Bởi thế, để chấp nhận thập giá của Chúa Kitô nghĩa là phải trải qua một cuộc hoán cải sâu xa theo đường lối của Thiên Chúa. Nếu đối với người Do Thái, lý do loại trừ thập giá được tìm thấy trong mặc khải ở chỗ họ tỏ ra trung thành với vị Thiên Chúa của cha ông họ, thì đối với người Hy Lạp, tức thành phần dân ngoại, thì cái tiêu chuẩn nhận định chống lại thập giá là lý trí. Thật vậy, đối với thành phần dân ngoại này thì thập giá là những gì tàn bại, ngu xuẩn, dại khờ theo nghĩa đen, tức như đồ ăn thiếu muối. Bởi thế thập giá chẳng những là những gì sai lầm mà còn là những gì phạm đến cảm quan lành mạnh nữa. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được điều này ngay nơi xác thịt của Ngài, và Ngài đã cho chúng ta chứng từ về điều ấy ở những đoạn văn khác nhau về cuộc hành trình thiêng liêng của Ngài. Những đoạn văn đã trở thành những điểm đối chiếu thiết yếu cho hết mọi môn đệ của Chúa Giêsu. Người nói cùng tôi rằng, ơn của ta đủ cho con, vì quyền năng được nên hoàn hảo nơi những gì hèn yếu. Thậm chí Thiên Chúa đã chọn thành phần thấp hèn và bị khinh khí trên thế gian. Những người chẳng là gì để làm cho thành phần có gì chẳng còn gì. Vị tông đồ này đồng hóa mình với Chúa Kitô tới độ ngay giữa biết bao nhiêu là thử thách mà Ngài vẫn sống niềm tin tưởng vào Con Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương Ngài và hiến mình cho tội lỗi của Ngài cũng như cho tội lỗi của mọi người. Thật vậy, không ai như Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng việc loan truyền thập giá của Chúa Kitô như là một chướng ngại vật và ngu đần. Những gì mà nhiều người phản ứng một cách vô thức và loại trừ đi, điều ấy bây giờ đã xảy ra và cũng không lấy gì làm lạ khi nó cũng đang xảy ra ở cả ngày nay nữa. Bởi thế vị tông đồ thông dự vào định mệnh này hiện lên như là một chướng vật và ngu đần. Và Thánh Phaolô đã biết được điều ấy, đó là một cảm nghiệm của đời sống Ngài. Ngài đã viết cho tín hữu Corinto, không phải là không cảm thấy đắng cay như thế này, vì tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đã phơi bày thành phần tông đồ chúng tôi như là những gì hèn kém nhất của mọi người, như những con người bị lên án tử vì chúng tôi đã trở nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi là những kẻ ngu dại vì Chúa Kitô, còn anh em khôn ngoan trong Chúa Kitô. Chúng tôi yếu hèn, anh em mạnh mẽ, anh em được thơm danh, còn chúng tôi bị tai tiếng. Cho đến nay, chúng tôi đói khát, chúng tôi áo quần lấy thích và lận đận, không nhà, và chúng tôi phải lao nhọc vất vả, làm việc bằng đôi tay của chúng tôi. Khi bị chỉ rủa, chúng tôi chúc phúc. Khi bị bách hại, chúng tôi chịu đựng. Khi bị vu khống, chúng tôi cố làm hòa. Chúng tôi đã trở thành và đang trở thành như đồ phế thải của thế gian, là cặn bã của tất cả mọi người. Đó là bức tranh tự họa của đời tông đồ của Thánh Phaolô. Bên trên tất cả những sự ấy là niềm vui được làm người loan truyền phúc lành của Thiên Chúa và của ân sủng phúc âm.
Con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường từ bỏ mình và bác tập giá hàng ngày mà theo. Thầy chỉ thánh đã chọn chúng ta ra khỏi thế gian và ra chúng ta đi làm chứng nhân cho tình yêu Ngài. Chúng con còn biết theo ai, lạy Thầy, lạy Đấng Kitô. Con tin Chúa hàng sống, Thầy là đường, là sự thật, là sự sống, là ánh sáng trần gian.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh Tin mừng sự sống 323 chủ đề Tông đồ truyền giáo cho ngày Khánh nhật truyền giáo ngày 19 tháng 10, 2008, cũng như trong buổi phát thanh Tin mừng sự sống 425 chủ đề Sống thánh chứng nhân cho lễ Chư Thánh ngày 1 tháng 11, chúng ta đã nghe về gương sống thánh chứng nhân của cặp vợ chồng Tân Trần Phước Louis Martin và Zelie Goering, cha mẹ của chị Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Chúng ta đã nghe biết rằng đôi trai gái đức hạnh lấy nhau hơi muộn màng vào thời ấy, đã thực sự đến xin tu ở hai dòng khác nhau tại địa phương Leisure của mình. Nhưng thiên duyên tiền định đã muốn họ trở thành một cặp vợ chồng sống ở thế gian, song không thuộc về thế gian. Sống ở thế gian như muối đất men bột vậy trong đời sống hôn nhân gia đình. Đúng thế, 10 tháng đầu của đời sống hôn nhân, họ đã sống với nhau như anh em hơn là vợ chồng. Tức là họ đã rõ ràng cho thấy là họ lấy nhau không phải vì sắc dục như trường hợp của Tobia con trong Cựu Ước. Để rồi triệt để tuân theo dự định của Thiên Chúa về hôn nhân gia đình, trong 19 năm sống đời vợ chồng với nhau, họ đã có 9 người con, nhưng đã dâng tất cả các con cái lại cho Chúa. 4 người còn chết sớm và 5 trở thành nữ tu. Trong đó có vị thánh thời danh cận đại là thánh tiến sĩ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Cuộc sống hôn nhân gia đình của cặp vợ chồng Tân Trần Phước Louis và Zelie này không phải chỉ giản dị có thế, vì họ cũng phải trải qua khổ đau, cũng phải giặt áo của họ là đời sống họ nói chung và thân xác họ nói riêng trong máu của con chiên. Vậy, đâu là thập giá cứu rỗi của nhị vị Tân Trần Phước, bà mẹ của chị Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu? Xin mời quý vị theo dõi với Kiều Hạnh qua những gì được anh Cào Tân Tĩnh biên soạn sau đây.
Vấn đề Trần Phước Zelie không cho con bú sữa mẹ, trừ ba đứa con gái đầu, tức cô út Teresa cũng không được bú sữa mẹ, mà là sữa của một cô bú nuôi. Là vì khi còn là con gái, vị Trần Phước này đã ngã trúng vào một cái bàn và bị đau ngực. Năm 1865, nàng viết thư cho đứa em trai cho biết nàng cảm thấy đau ở ngực. Nàng cứ mặc kệ vì có lẽ nàng hy vọng rằng nó sẽ hết thôi. Sau đó, ngực nàng có bướu, và vì đau nên không thể cho con bú. Sau hết, vì cái đau ấy, vào tháng 12 năm 1876, nàng khám phá thấy rằng mình bị ung thư, nhưng đã quá trễ mất rồi. Các bác sĩ đều cho là nàng đã ở vào thời kỳ ung thư cuối cùng. Nàng đã dẫn ba cô con gái đầu đi hành hương lộ đức. Một cuộc hành hương làm cho nàng cảm thấy vất vả, đớn đau. Ba cô con gái cảm thấy buồn vì Đức Mẹ đã không chữa lành cho mẹ của mình. Nhưng người mẹ bất hạnh này đã trấn an các con một cách đầy thánh đức bằng chính lời Đức Mẹ nói với chị Bernadette rằng Đức Mẹ đã nói với mẹ như đã nói với Bernadette rằng mẹ sẽ làm cho con được hạnh phúc, nhưng không phải ở đời này mà là đời sau. Người mẹ của năm cô con gái này đã qua đời ngày 28 tháng 8 năm 1877, hưởng dương 46 tuổi, sau 19 năm sống đời hôn nhân gia đình. Cô gái út Teresa bấy giờ mới được 4 tuổi. Tuy rất luyến tiếc Alencon là nơi an táng vợ và có nhiều bạn bè thân thiết, nhưng vì con cái cần sống gần gũi một người đàn bà thay mẹ chúng, mà người bố quá buộc quyết định hy sinh dọn đến ở với gia đình cậu của chúng là Isidore Guari ở Lisieux. Người cha quá 54 tuổi bắt đầu cuộc đời hưu trí của mình ở Lisieux với nam cô công chúa của ông. Đời sống thánh đức của người bố quá vợ này được thể hiện đặc biệt nơi việc hiến dâng con cái và chính bản thân mình cho Chúa. Vào năm 1887, ông bị một cú đột quỵ nhẹ trên đường đi lễ. Sau khi cụ út Thuy Sa vào dòng, ông bắt đầu bị đột quỵ nhiều hơn. Vào 1888, ông đến viếng thăm ngôi nhà thờ ở Alencon mà ông đã thành hôn 30 năm trước. Sau đó, ông đã nói với các cô công chúa của ông rằng: "Các con ơi, ba đã trở lại Alencon, là nơi ba đã lãnh nhận ở nhà thờ Đức Mẹ ban ơn những ân huệ rất trọng đại. Những niềm an ủi đến nỗi ba đã đọc lời nguyện này: Chúa trời con ơi, thật là quá sức. Vâng, con quá ư là hạnh phúc. Con không thể nào về trời như thế được. Con muốn chịu đựng một điều gì đó vì Chúa. Và con xin dâng mình con." Chữ cuối cùng ông không nói lên lời này được, nhưng các con ông hiểu là làm tế vật. Quả nhiên, lời ông cầu, lòng ông ước đã được trời cao khứng nhận. Vào ngày 23 tháng 6 năm 1888, tức một tháng sau đó, ông đã bị chứng xơ cứng động mạch, ảnh hưởng đến cả tâm thần của ông. Người ta đã không còn thấy ông ở đâu nữa. Ông đã biến mất. Mãi đến ngày 27 cùng tháng, người ta mới thấy ông ở Le Havre. Vì ông hay thất thường biến mất như thế, đến độ hai cô con gái còn ở nhà với ông là Leonie và Celine không thể chăm sóc cho ông. Vào tháng 2 năm 1889, hai cô đã phải đành đưa cha vào nhà thương tâm thần ở Caen, là nhà thương Chúa Cứu Thế Nhân Lành, mang số bệnh nhân 14.449. Tuần nào cũng thế, trong vòng 3 năm liên tục, hai chị em Leonie và Celine đã đi ra lửa tới Caen để thăm cha của họ. Sau đó, ông bị đột quỵ nặng và trở nên tê liệt. Vì không còn lang thang được nữa, vào tháng 5 năm 1892, ông đã được mang về lại Lisieux sống với gia đình đứa em trai của vợ. Ông đã nghẹn ngào thốt lên lời vĩnh biệt ba đứa con gái của ông đang tu ở đan viện Camelo khi ông đến thăm họ lần cuối cùng. "Thôi, giã biệt các con nhé. Hẹn gặp các con trên thiên đàng." Sau khi bị đứt mạch tim, ông đã âm thầm qua đời vào ngày 29 tháng 7 năm 1894. Bên cạnh chỉ có Celine là đứa con gái duy nhất tạm rời ngày gia nhập đan viện Camelo để ở nhà lo chăm sóc cho bố đến giây phút ông vĩnh viễn ra đi. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã viết về cuộc khổ nạn cuối đời của cha mình như sau: "Con không biết rằng vào ngày 12 tháng 2, một tháng sau khi con được mặc áo ròng, thì người cha thân yêu của chúng ta lại phải uống một trong những chén đắng nhất. Phải, 3 năm tử đạo của ba đối với con dường như là những gì khả ái nhất, lợi ích nhất trong cuộc sống của con. Con không trao đổi chúng với tất cả những thứ ngất trí xuất thần và khải thị của các thánh. Lòng con tràn đầy niềm tri ân cảm tạ khi con nghĩ đến thứ kho tàng vô giá khiến cho các tầng trời cũng phải cảm thấy cái ghen tương thánh hảo nữa.
Con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường đưa về trời sự sống đẹp trong sân, con đường đi ít người vì dốc dáng và gai trông.
Quý vị, tuần trước chúng ta đã nghe việc sống thánh chứng nhân của cha Damen Maria Trần Đình Thổ, vị sáng lập dòng Đồng Công, một hội dòng tiên khởi của người Việt Nam và cho người Việt Nam từ đầu thập niên 1940. Cuộc đời của ngài có thể tóm lại một chữ duy nhất, đó là thánh. Ở chỗ, yêu thánh, sống thánh và huấn thánh. Ngài rất mong ước cho Việt Nam có những vị thánh như Tây Phương. Chính bản thân của Ngài đã tha thiết sống thánh, như người môn sinh được người trực tiếp huấn thánh là anh Cao Tân Tĩnh. Tuần trước đã nhận định ở chỗ bề ngoài, Ngài sống rất hãm mình, khổ hạnh. Và bề trong, Ngài chẳng những đã sống rất khiêm nhượng, thấp hèn, mà còn vì thế mãnh liệt tin tưởng phó thác hệ chồng vào đấng quan phòng thần linh. Ngài đã chủ trương và dạy anh em dòng của Ngài luôn phải chẳng những bỏ mình đi và cương quyết dẹp tự ái, diệt cái tôi, mà còn biết vui chịu khinh chê dày đạp, chịu rể rui bắt bớ. Ngài đã chọn câu khẩu hiệu cho dòng Ngài là Non ministrare, sed ministrare, đến không phải để được phục vụ mà là phục vụ. Nếu cành nho nào đã sinh trái thì sẽ được người trồng nho cắt tỉa cho càng sai trái hơn thế nào, thì cha thủ cũng đã phải giặt tấm áo cuộc đời của Ngài nói chung và thân xác của Ngài nói riêng trong máu của con chiên, nhất là trong giai đoạn cuối đời của Ngài như vậy. Xin mời quý vị một lần nữa theo dõi gương sống thập giá cứu rỗi của cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ với anh Cao Tân Tĩnh sau đây.
Kính thưa quý vị, nếu con người cha thủ gắn liền và thậm chí đồng hóa với chữ thánh thế nào, thì cuộc đời của Ngài cũng bất khả phân ly với thánh giá đau khổ như vậy. Từ khi lập dòng cho đến khi lúc qua đời, một thời gian dài 65 năm. Trước hết, Ngài bị kịch liệt chống đối khi mới thành lập dòng. Có lúc tưởng chừng như hội dòng của Ngài đã bị chết khi còn là trứng nước. Tuy nhiên, cái đớn đau của người mẹ nào khi sinh con, dù có phải quằn quại đi nữa, cũng không đau đớn bằng cái đau do chính con cái gây ra cho mẹ của chúng. Thật thế, vì hăng say nên thánh và rất muốn huấn thánh cho người Việt Nam là thành phần muốn theo đuổi lý tưởng thánh đồng công của Ngài và với Ngài. Bởi đó, Ngài không thể nào chấp nhận được thái độ lừng khừng của anh em dòng. Đó là lý do, vào năm 1968, Ngài đã quyết định mở sổ khấn để ai muốn ra thì ra, nếu không ra thì tu phải ra tu. Nghĩa là hăng say nên thánh chứ không phải nên thánh nửa vời. Đó là lý do Ngài còn lập hội toàn thiêu trong dòng để giúp đặc biệt cho một số anh em dòng muốn nên trọn lành hơn nữa. Đối với Ngài, sống đời tu trì tận hiến thực sự là hoàn toàn toàn thiêu bản thân mình, ý nghĩ, ý thích, ý muốn cho ý muốn tối cao của Thiên Chúa, qua việc trọn lành tuân phục các vị bề trên, không ham một cái gì khác dù là bằng cấp hay thiên chức linh mục. Về cuối đời, Thiên Chúa còn cắt tỉa Ngài dữ dội hơn nữa khi hội dòng Ngài ở Việt Nam vào ngày 2 tháng 7 1987 tưởng rằng đã bị xóa tên trên quê hương Việt Nam hằng được Ngài và anh em dòng cầu nguyện cho bằng bản án tù chung thân của nhà nước Cộng sản. Thế rồi, bản án chung thân sau đó mấy năm đã bị áp lực quốc tế làm giảm xuống còn 20 năm và vào ngày 18 tháng 3 1993 đột nhiên Ngài đã không được ở tù nữa mà phải về chung sống với anh em. Sau cùng, vào đầu tháng 8 2006, thân xác của Ngài đã bắt đầu cuộc khổ nạn với đủ mọi chứng bệnh nội thương nguy tử, kể cả cấm khẩu, cho tới khi Ngài vĩnh viễn qua đời vào ngày 21 tháng 6 2007. Tuy nhiên, trong những thánh giá đau khổ Ngài phải chịu trong cuộc đời sống thánh chứng nhân của Ngài, có lẽ biến cố Ngài bị tù lần đầu tiên ở Di Linh, Lâm Đồng ngày 12 tháng 6 1975, khi vừa mất đi gần 200 anh em dòng, đã vâng lệnh Ngài vượt thoát ra hải ngoại mà Ngài chưa được tin tức gì. Sau đây là nguyên văn những lời tâm sự của Ngài trong cuốn Lý Tưởng Thánh Đồng Công 2, trang 156-159. Ngài tâm sự với Đức Mẹ rằng, ngày 12, họ đem con đi giam tại gần quận Di Linh trong một ngôi nhà lập tôn, hai căn vây gỗ, cửa mở để con dễ đi lại. Gần sở công an độ 100 thước. Má ơi, đây là tù con ở đầu tiên từ ngày có trí khôn đến bây giờ. Tuy cửa mở nhưng ngày đêm cứ ở một mình, không một ai đến thăm hỏi, mà mình cũng chẳng được gặp gỡ ai, trừ cán bộ công an hầu mỗi ngày họ đến một lần làm việc hỏi han tra vấn, rồi bắt con viết tờ tự kiểm. Đây, con xin nói về tâm trí con từ ngày con vào tù chính thức là ngày 12 tháng 6. Đầu tiên cha má cho con một tấm lòng bình thản và chấp nhận tất cả, dù có chết thì con càng thích. Khi ở nhà xứ lúc mới tu, khi ở tiểu chủng viện, ở đại chủng viện, khi làm linh mục coi xứ, khi làm linh mục coi dòng, tất cả con cứ ngủ trong một phòng, có 1, 2, 3 anh em ở cùng phòng để nâng đỡ nhau. Nhỡ khi bệnh tật bất ưng hoặc giờ lâm chung đến bất ngờ, nay con một thân một mình, đêm ngày bị cái tư tưởng Việt Nam Cộng sản muôn năm luôn luôn quất mạnh, luôn luôn xâm chiếm con người con, bên tai lại luôn vang dội tiếng hát buồn thảm não nuột của chiếc radio bên phòng công an, toàn với những cung giọng đau buồn thảm đạm hết cỡ. Con cứ tưởng tượng là con bị bóc lột hết cỡ. Con cứ tưởng tượng con bị bóc lột hơn 7 mẹ con Maccabeo. Con như người mẹ già bị bóc lột hết mọi người con thân yêu ngay trước mắt. Ngày 16 tháng 7 1967, 15 người em yêu thân cận với lý tưởng thánh đồng công với con mà bất ngờ con bị tước mất. Sự đau đớn thâm nhập tâm can con quá sâu sắc, cho đến ngày nay con đang viết những dòng này cho má. Ngày 28 tháng 4 1975, con bị bóc lột mất gần 200 người bạn chí thân chí thiết của lý tưởng thánh đồng công. Những người bạn lý tưởng thánh của con còn đắt giá, còn yêu thương hơn những người ruột thịt của lòng người mẹ, như mẹ đã biết. Sau 30 tháng 4 1975, các người anh em bạn lý tưởng thánh đồng công còn độ 130 người anh em. Thì ngày nay, tức là sau 12 tháng 6 1975, con bị mẹ bóc lột hoàn toàn. Con tưởng con còn đau đớn, còn bị bóc lột hơn cả thánh Gióp nhiều, như mẹ biết. Thánh Gióp mất những của trần gian tự nhiên, về điểm này con cũng bị tước đoạt như vậy. Thánh nhân chỉ có 10 người con bị chết bất ngờ, mà chỉ là con tự nhiên của máu thịt thôi. Mà con nay bị bóc lột không phải là 10 con tự nhiên, mà là 300 người con, người bạn lý tưởng, những người con lý tưởng. Bạn lý tưởng cao trọng đắt giá hơn vô cùng những người con tự nhiên của ông Thánh Gióp, có phải chăng má? Lúc này con cứ tưởng tượng con sẽ bị giam tù và chết trong tù, không bao giờ được trở lại với các anh em lý tưởng thân yêu. Trong thời gian này hầu luôn luôn con tưởng tượng đặt con vào sự khổ của Chúa Kitô trong vườn cây dầu, 3 lần cầu cùng Chúa Cha rằng: lạy Cha, nếu đẹp lòng Cha, xin Cha cất chén này cho con, nhưng đừng ý con, xin cứ ý Cha. Ý con là xin cho con được về ở với anh em con. Thật con không sợ tù, không sợ chết, không sợ đói. Con chấp nhận tất cả như ý Chúa muốn. Nhưng nếu đẹp lòng Cha, xin cho con về ở với anh em con thôi. Những điều này con xin đây. Con cảm thấy không thể nào có được, nên lòng con càng bị dày vò tan nát đớn đau. Cũng như chén đắng Chúa Giêsu xin Cha cất đi, nhưng không thể cất đi được, nên Chúa Giêsu càng đau đớn. Nhưng xin chấp nhận, thì con cũng vậy. Con vốn bằng lòng chấp nhận chén đắng, nhưng cũng cứ xin đi xin lại rằng: Cha cất chén đắng này cho con, nhưng con xin vâng ý của Cha, chứ con không xin theo ý của con. Xin Chúa cho Cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ, vị linh mục đã vĩnh viễn ra đi với cuộc đời đầy đau khổ, được trở thành một hạt lúa mến mục nát đi cho mùa Thánh Đức Việt Nam. Amen.
Gương sống thập giá cứu rỗi của Cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ vừa rồi đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 426 của chúng tôi. Chương trình phát thanh tin mừng sự sống, chủ đề thập giá cứu rỗi. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California hay qua mạng điện toán toàn cầu tin mừng sự sống.org. Nhóm và đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thánh giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ơn sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa.